Những ngày Bác Hồ ở Huế. Năm 1896, thân sinh của Bác đậu cử nhân và được vào học ở trường Quốc Tử Giám. Cụ gửi người con gái lớn lại cho ông bà ngoại rồi đưa cả nhà vào Huế. Đó cũng chính là chuyến đi đầu tiên của Bác Hồ vào Nam. Chỗ ở của Bác hồi ấy là nhà viện Đô Sát ở đường Đoàn Thị Điểm, nay là trường cấp 1 Thuận Thành trong thành nội. Một tháng sau, cụ ông xin được một chân thư ký ở trường Canh Nông với đồng lương rất thấp, 15 đồng một tháng. Cả nhà sống nhờ vào đồng lương này. Cụ ông vừa làm ở trường Canh Nông, vừa học ở trường Giám. Lúc này, gia đình Bác dọn đến ở gần cửa Đông Ba trên đường Mai Túc Loan. Sống ở giữa kinh đô mà chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của cụ ông thì thật là chật vật. Thân mẫu của Bác mới dành sụm tiền mua một chiếc khung cười và hàng ngày vừa dệt vải vừa nội trợ. Bác của chúng ta lúc ấy mới 6 tuổi vừa được cụ Phương Thúc Quý vỡ lòng cho những chữ quốc ngữ đầu tiên ở quê nhà. Vào đây tiếp tục học tiểu học. Có tài liệu nói lúc đó Bác học ở trường tiểu học Đông Ba. Bác học rất sáng, nhớ bài mau. Ngoài giờ học, Bác thường sang chơi nhà chú Lần, người cùng quê và làm nghề thợ cưa ở hãng cưa Borget, Bồ Kè, nhà kề sát gia đình Bác. Chú rất hay kể chuyện xưa nay cho Bác nghe. Thỉnh thoảng, Bác cũng xin mẹ theo anh là Nguyễn Sinh Khiêm đi chơi ở gia hội, Tràng Tiền hoặc đi xem quân lính tập voi, tập ngựa ở cửa Thái Bình. Có khi, theo anh đến cửa Hiền Nhân để nhìn vào cung điện nhà vua. Bác nằn nỉ anh vào trong đó để xem cho rõ. Anh Bác cười giải thích. Đó là cung nhà vua, không vào được. Dù mẹ và anh giải thích thế nào thì Bác cũng không hết thắc mắc. Rằm tháng 2 năm sau, được tin vua sẽ ngự chơi xuân ở núi Chuồi. Bác đi xem vua cho bằng được. Lần đầu Bác thấy cảnh vua đi. Một sắc lính mang cờ xí đủ màu đi trước với đội trống kèn rền vang cả phố phường. Một đàn voi phủ gấm, một đàn ngựa có yếm thêu, rồi đến lính khố vàng. Cuối cùng, vua ngồi trên kiệu xanh, khạp ngà, có tới chục người khiêng. Phía sau, một tốp lính đàn sáo ngân nga như cái đuôi. Thấy được vua, Bác chạy một hơi về khoe với mẹ. Mẹ ơi, con thấy được vua rồi. Vua không to như mẹ nói đâu. Nhỏ, còn nhỏ hơn chú Lần. Có lẽ vua đau chân mẹ ạ. Tại sao con nói vậy? Mẹ hỏi. Vì con thấy ai cũng đi, mà vua thì phải có người khiêng. Chắc đau chân nên mới phải nhờ người khiêng chứ mẹ. Từ đó trong lòng cậu bé Nguyễn Sinh Cung luôn luôn suy nghĩ về vua. Tại sao vua lại quấn khăn vàng, mặc áo màu đẹp thế? Sao bố mình, sao chú Lần không được vậy? Một hôm, cùng các bạn nhỏ ra chơi ở bến Phú Văn Lâu, trước cửa Ngọ Môn, đứng ở đấy nhìn núi Ngự Bình rất rõ. Bác hỏi, tại sao gọi là núi Ngự Bình nhỉ? Một bác lớn tuổi trả lời, tại vì núi đó ngài, vua, thường ra chơi ngắm cảnh. À, ra thế. Suy nghĩ một chút, Bác nói tiếp. Vậy núi này, chúng ta hay ra chơi gọi là núi Ngự Đồng được chứ? Ngự Đồng là bến nhi đồng chơi, được không? Các bạn nhỏ đều ngơ ngác, sửng sốt. Về sau, các cụ nghe chuyện ai cũng khen là sáng dạ. Cách nhà Bác ở độ một vài trăm mét có một ngã tư, nay là ngã tư đường Mai Túc Loan và đường Lê Thánh Tông, gọi là ngã tư âm hồn. Ở đó có những người bị giặc Pháp giết chết trong ngày kinh đô thất thủ, 5 tháng 7 năm 1885, tức ngày 23 tháng 5 âm lịch. Bác thường hay lên chơi ở đây. Cụ Lần sau này có kể lại rằng ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu, đúng ngày cúng âm hồn, thì ở cuối Nam Sao xảy ra việc ba thằng thực dân Pháp đi xem lễ cầu siêu bị giết chết, nhận chìm dưới ao. Mọi người nói do oan hồn về giết chúng. Câu chuyện đó đã khắc sâu vào lòng Bác chí căm thù thực dân Pháp và thương những người đã chết oan uổng về chúng. Năm 1898, Mậu Tuất, thân sinh của Bác thi hội lần thứ hai. Nhưng có lẽ vì hoàn cảnh gia đình quá túng quẫn, bận việc ở trường Canh Nông, việc học hành bị ảnh hưởng nên cụ thi không đỗ. Thế cụ Nguyễn Sinh Huy lận đận, vất vả. Một nhà nho uy tín ở Dương Nổ cũng là bạn của cụ, là thầy cử Nguyễn Hữu Độ, đã mời cụ Nguyễn Sinh Huy về nhà mình để dạy học cho lớp nhỏ và lớp học thi. Cụ Độ nhận đài thọ cho cả hai anh em Bác. Tại đây, Bác kết thân với người con trai của cụ Độ là Nguyễn Hữu Khuyến. Hai người học cùng lớp và thường rủ nhau đi câu cá ở cầu Khói. Dương Nổ, cách Huế 6 cây số, nay là thôn Dương Nổ Đông, xã Phú Dương,
huyện Hương Phú. Theo tài liệu của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Bình Trị Thiên, thì Dương Nổ là nơi Bác bắt đầu học chữ Hán. Trên những trang sách viết hàng tư, tuy là mới học chữ Hán, nhưng Bác đã có tiếng thông minh. Sách Luận ngữ mỗi tập 8 tờ. Mỗi tờ 16 hàng, Bác chỉ học vài ba lần là thuộc từ đầu chí cuối. Chú thích: Nguyễn Sinh Huy, tức cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Bác. Sau Tết năm 1900, cụ Nguyễn Sinh Huy được cử đi Thanh Hóa giúp quan bộ học tổ chức cuộc thi hương. Cụ đi đường dẫn theo người con trai lớn, Bác trở về với mẹ tại cửa Đông Ba. Ở nhà với mẹ, gia đình vẫn trong cảnh túng quẫn. Mấy tháng sau, mẹ Bác sinh thêm một người em trai đặt tên là Nguyễn Sinh Xin. Sở dĩ bà cụ đặt tên như vậy vì những ngày sinh con, cụ quá kiệt sức, không có sữa cho con bú, phải đi xin sữa, xin cháo hàng xóm nuôi con. Cũng chính vì cảnh nghèo, bần hàn và phải lao động quá sức sớm nên bà mắc bệnh hậu sản, rồi mất đầu năm 1901, lúc mới bước vào 33 tuổi. Hôm đó, vào buổi trưa, như thường lệ, Bác của chúng ta xách liễn ra phố mua cơm. Có bữa, chỉ đủ tiền mua cháo. Về đến cửa, Bác nghe tiếng bé Xin khóc thét lên. Bác chạy đến bế em và thấy mẹ lạnh ngắt. Hốt hoảng, Bác vừa lay vừa gọi. Biết mẹ mất, Bác òa lên khóc. Hàng xóm nghe thấy, mọi người kéo đến, trong đó có chú Lần và bà Tâm. Bà Tâm khuyên Bác đừng khóc, vì luật nhà vua, ở trong thành không ai được khóc than. Hàng xóm thương tình, lo liệu chôn cất. Theo lệ nhà vua, đám tang của dân không được khiêng quan tài ra ngoài cửa thành, mà phải cho xuống thuyền chui qua cống đi ra bằng đường thủy. Đám tang của bà Hoàng Thị Loan không quá chục người đi đưa và chỉ có Bác là thân nhân duy nhất đi sau quan tài của mẹ. Thi hài đưa xuống thuyền ở sông Ngự Hà, luồn qua cống Thanh Long ra hộ thành Hà, nay gọi là sông Đông Ba, chui qua cầu Hàm Tế ra sông Gia Hội, về sông Hương rồi mới khiêng bộ lên núi để chôn cất. Bác Hồ những năm tuổi thơ ở Huế tập vô cùng cơ cực. Cha, anh đi vắng, ông bà ở xa, mẹ mất, một mình ở tuổi lên 10, thiếu cơm, rách áo, lại phải nuôi em bé mới sinh. Hàng ngày, Bác phải ẵm em đi xin sữa, xin cháo nuôi em và xin cơm cho chính mình. Cả tháng dường như bếp nhà không đỏ lửa. Thế cảnh đó, ai cũng thương, hàng xóm, người chén cơm, tô cháo đùm bọc nuôi hai anh em Bác. Mãi đến mấy tháng sau, ông cụ thân sinh mới từ Thanh Hóa trở vào, đưa Bác cùng bé xin về quê cưới ông bà để vào Huế kịp thi hội khoa Tân Sửu. Năm ấy, năm 1901, cụ đậu phó bảng, trở về quê được làng dựng nhà đón về ở làng Sen. 4 năm sau, 1905, không từ chối được, cụ phải vào Huế nhậm chức, Bác lại theo cha vào Huế lần thứ hai. Trong 5 năm ở quê, ngoài việc học quốc ngữ, cha Bác đã gửi Bác học chữ Pháp với ông nghề Nguyễn Viết Song. Do vậy, khi vào Huế, Bác học tiếng Pháp rất giỏi. Ông Phạm Gia Cận, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, lúc ấy cũng học một lớp với Bác ở Huế, kể lại rằng có lần thầy giáo ra một bài văn chữ Pháp để học trò dịch ra quốc ngữ. Trong đó có câu ô chát, vous voulez manger le rat, montez sur la poutre. Bác đã dịch thành văn lục bát, con mèo, con mèo, muốn bắt con chuột thì leo lên xà. Ông hiệu trưởng rất khen ngợi và đem bài văn của Bác đọc cho cả lớp nghe. Vào Huế, Bác học năm cuối trường tiểu học và trúng tuyển vào trường quốc học Huế. Tại đây, Bác vẫn nổi tiếng là một học sinh thông minh. Chính trong thời gian ở Huế, Bác đã nhìn thấy cảnh khổ cực trăm bề của nhân dân ta, nhất là nạn tăng thuế. Bác cũng chứng kiến những cuộc đấu tranh của nhân dân lao động hai bên bờ sông Hương và trên cầu Tràng Tiền. Chính Bác, năm 1908, đã tích cực tham gia phong trào chống thuế với nông dân Huế. Bác thường đội chiếc mũ đập dẹp, chóp để tỏ thái độ phản đối và đi đầu đoàn biểu tình để làm phiên dịch tiếng Pháp. Năm ấy, có khi biểu tình nổ ra ngay trước trường. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Bình Trị Thiên có sưu tầm được một tấm ảnh học sinh chụp trước cổng trường quốc học hồi đó. Cổng có nhà gác và trên nhà gác có một cái chuông to theo kiểu chuông chùa. Cũng trong thời gian này, Bác tham gia phong trào cắt tóc. Năm 1965, khi về thăm khu di tích Nguyễn Trãi ở chùa Côn Sơn, Hải Hưng, Bác đã kể lại chuyện Bác tham gia phong trào cắt tóc. Sau này, đồng chí Nguyễn Hoài Bắc, nguyên là Chủ tịch Ủy ban tỉnh Hải Dương, có kể lại lời của Bác Hồ. Hồi đó như sau. Trước đây, hồi học ở Huế, có phong trào cắt tóc, Bác cũng tham gia. chứ đàn ông cũng để tóc dài và búi tó củ hành. Khi có phong trào cải lương vận động mọi người cắt tóc, nhưng chưa ai biết vận động gì mà thường một số thanh niên cứ nhằm phiên chợ mang một cái giỏ, một cái kéo ra các ngõ đường và giữa chợ thấy các thanh niên tóc dài đi qua thì kéo họ vào và đọc mấy câu. Húi hề, bỏ cái ngu này, bỏ cái dại này, húi hề, và khớt tóc. Chính vì vậy, khi vào dạy học ở Phan Thiết, bác đã đọc bài ca khớt tóc cho học trò trường Dục Thanh chép và quấy lên phong trào khớt tóc ở Phan Thiết. Ở Huế, bác nhìn thấy sự thối nát của chính vua chúa và bác thấy rõ bản chất của bọn thực dân Pháp. Hàng ngày trong lớp học, người Pháp vẫn khoe rằng chúng đem văn minh đến cho nhân dân Việt Nam. Pháp bảo hộ và khai hóa đất nước Việt Nam, đem lại tự do, bình đẳng, bác ái cho mọi người. Nhưng những điều bác nhìn thấy thì hoàn toàn trái ngược lại. Người nông dân làm ra lúa gạo, không có cơm ăn, thức ăn là nước muối pha loãng. Người công nhân làm việc cật lực thì lương phạm rất thấp và họ bị đánh đập, chửi mắng, thậm tệ. Chính bọn Pháp đã xả súng bắn vào đoàn biểu tình tay không đi chống thuế và gây đổ máu ở cầu Tràng Tiền. Phải hàng tuần lễ sau, giải cát quét đi mới hết. Những thực tế đó đã đặt cho bác nhiều câu hỏi. Ở đâu có bình đẳng, bác ái? Tại sao quần chúng nhân dân đấu tranh hăng hái như vậy mà không thành công? Có phải vì khủng hoảng lãnh đạo không? Cách mạng Pháp đã làm như thế nào? Bác tin ở dân, tin vào ý chí và sức mạnh của dân, và chính niềm tin đó đã thôi thúc bác bỏ trường quốc học ra đi tìm đường cứu nước. Ý định sang phương Tây, sang Pháp nảy mầm từ lúc ở nhà đến đây càng được tô đậm và hình thành rõ nét. Chúng ta về thăm Huế, trước nhất hãy đến cửa Đông Ba, chỗ số nhà 45 đến 49 đường Mai Thúc Loan. Về vị trí chưa được xác minh cụ thể, bảo tàng Huế chỉ mới khoanh khu vực, chính là nơi bác đã chịu cảnh đói cơm rách áo và là nơi bác vĩnh biệt người mẹ thân yêu của mình. Trong thành nội, từ cửa Hiền Nhân, Thượng Tứ, Ngọ Môn, Lầu Nam Giao, ngã tư Âm Hồn, rất nhiều nơi đã in dấu chân và nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của bác. Qua cầu Tràng Tiền, theo đường Lê Lợi đến thăm trường quốc học, làm sao ta không nghĩ tới những bước chân rầm rập của những đoàn nông dân đấu tranh chống thuế năm 1908, trong đó có bác của chúng ta. Về Huế, ta chớ nên quên thăm Di Luân Đường, nơi bác vẫn theo cụ thân sinh đi dự các buổi bình văn thơ. Tại đây, nơi kinh đô của triều đại phong kiến, cụ Nguyễn Siêng Huy đã nói một câu nổi tiếng: quan trường thị nô lệ, trung chi nô lệ, hiệu nô lệ. Nghĩa là quan trường thực ra chỉ là đám nô lệ hơn cả từng lớp nô lệ. Di Luân Đường nay còn ngôi nhà nằm trên đường 2 tháng 8. Về Huế, ta khái qua đập đá, vĩ dạ, về thăm Dương Nổ Đông, nơi ngày xưa bác ở và học những chữ Hán đầu tiên để sau này trở thành nhà thơ lớn, viết tác phẩm Nhật Ký Trong Tù. Dương Nổ nằm bên dòng sông Đào mà người Huế gọi là Phổ Lại. Phổ Lại có nghĩa là dòng sông Đào làm thủy lợi. Sông Phổ lại uốn lượn giữa làng quê xanh dờn che trúc. Ngày nay, cha con cụ Độ đều đã qua đời, nhưng căn nhà nhỏ với những hàng cau, hàng rào bằng mạn hào đơn sơ vẫn còn đó. Ngôi nhà qua ngày tháng không còn đủ 3 căn như ngày xưa, đã được địa phương xây dựng phục chế lại y như cũ. Nhiều vật kỷ niệm ngày ấy vẫn còn như cái sập gỗ to có 4 bánh xe, cái giường bác và cụ thân sinh vẫn nằm, cái yên thư để sách. Những cột kèo, khung cửa, ra vào và nối liền với nhà dưới vẫn là cột kèo của từ thời đó. Ngày ở đây, những buổi trưa, bác thường qua cầu khói, xuống miếu bà đọc sách và nghỉ trưa. Miếu bà, miếu ông nằm trên soi đất bên bờ sông Phổ Lại, có nhiều cây to bóng mát. Miếu bà trên nóc có phượng, miếu ông trên nóc có sầu. Trong miếu bà có một nền nhẵn và mát, bác hay đến nằm đọc sách. Các cụ già Dương Nổ kể rằng lúc cụ Nguyễn Sinh Huy ở đây, có lần các cụ hỏi về con cái của cụ, cụ cười nói vui: tôi có hai con trai, anh tên là Nguyễn Sinh Khiêm tức Khơm, em là Nguyễn Sinh Cung tức Công. Khơm và Công là gọi theo âm xứ Nghệ, Khơm công, tức là không cơm. Nên đi đâu, tôi cũng đem hai con theo. Bác của chúng ta rời Huế sau cuộc đấu tranh chống thuế bị tàn sát đẫm máu khoảng cuối năm 1908 đến đầu năm 1909. Từ đó đến khi bác về Hà Nội là gần trọn 40 năm và đến khi bác mất là hơn 60 năm. Nhưng Huế vẫn cùng với miền Nam luôn in đậm trong ký ức bác. Ngày nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, năm 1945, bác đã hỏi thăm những người bạn thời thơ ấu ở Huế và cho cán bộ đến thăm hỏi, chuyển quà tặng của bác. Sau này, trong thời kỳ chống Mỹ, bác đã tiếp nhiều cán bộ Bình Trị Thiên ra miền Bắc và bác đã nhắc nhiều đến kỷ niệm ở Huế 50-60 năm về trước. Bác nhớ đoạn đường ngoằn ngoèo vòng qua vòng lại ở dốc miếu chợ cầu. Lần gặp anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế, bác nhắc, bác nhớ khi đi qua vùng Bình Trị Thiên, đồng bào khổ lắm. Đến bữa ăn, họ hòa muối vào trong một bát nước, cả nhà ngồi xung quanh nhúng đũa vào trong bát nước muối, rồi ăn thay cho thức ăn. Gặp đồng chí Hoàng Lanh ở trong thành Huế ra, sau này là thường vụ tỉnh ủy Bình Trị Thiên, bác hỏi, trường quốc học có thay đổi nhiều? Cửa Đông Ba, cầu Gia Hội có còn như ngày xưa không? Bác nhắc Huế có bánh khoái nổi tiếng lắm. Năm 1969, năm cuối cùng trước lúc bác đi xa, khi gặp các đại biểu Liên minh các dân tộc, Dân chủ, Hòa bình, Trung lập thành phố Huế vừa ra vùng giải phóng hồi Mậu Thân 1968, bác hỏi, ở Huế có còn các cô bán chè mặc áo dài trắng, giọng sao thánh thoát với những cánh chè đầy đủ loại chè và những chén múc chè nhỏ chút xíu để trên các chẹt xây 3-4 tầng nữa hay không? Hôm đó, bác hỏi các vị trong Liên minh Huế, con đường chạy qua trường quốc học bây giờ gọi là đường gì? Thưa bác, đường Lê Lợi ạ. Con đường từ cửa Đông Ba vô chợ Xếp gọi là đường gì? Thưa bác, đường Mai Thúc Loan ạ. Chợ Xếp có còn đông nữa không? Bác luôn nhớ rất chi tiết về Huế. Đúng là từ ngày ấy, từ đầu thế kỷ này, miền Nam đã ở trong máu, trong tim bác.